Qua sang năm sau, giặc chim chịu trói, quân nước kéo về, Trương Sinh tới nhà thì mẹ đã từ trần. Con vừa học nói, chàng hỏi mộ mẹ rồi bế đứa con nhỏ đi thăm. Ra đến đồng, đứa con trẻ quấy khóc, xin dỗ dành. Con nín đi đừng khóc, cha về bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi. Đứa con thơ ngây nói, ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư, ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thinh thích. Chàng ngạc nhiên gạn hỏi, đứa con nói, khi ông chưa về đây, thường có một người đàn ông đêm nào cũng đến, mẹ đảng đi cùng đi, mẹ đảng ngồi cùng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế đảng cả. Tính chàng hay ghen, nghe đứa con nói vậy, tình chắc định nình là vợ hư, không còn có cách gì tháo cởi ra được. Về đến nhà, mắng vợ một bữa cho hả giận, nàng khóc mà rằng, thiếp vốn nhà nghèo, được vào cửa tía, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh, cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguội lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót, đâu có sự mất đất hư thân như lời chàng nói. Dám xin Trần Bạch để cởi mối nghi ngờ, mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Chàng vẫn không tin, nhưng nàng hỏi chuyện kia tự ai nói ra thì giấu không kể lời con nói, chỉ thường thường mắng mỏ nhiếc móc và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bên vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói, thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất, đâu ngờ ân tình tựa lá dèm bán nên non, nay đã bình rơi trăm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rủ trong ao, liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa gãy cuốn, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm bườm xa, đâu còn có thể lại lên núi vọng phu kia nữa. Chú thích: Nghiêm Quán Phu lấy vợ là nàng Bì Thị 10 năm không có con. Chàng bèn rẫy bỏ, Bì Thị làm bài thơ để tự giả rằng, đương thời tâm sự, dĩ tương quan, vũ tán vân thu nhất sướng gian, tiện thị cô phàm tòng thử khứ, bất kham trùng thướng vọng phu sang. Chàng cảm động, vợ chồng lại ở với nhau như cũ. Đọc tiếp. Đoạn rồi nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang, thuộc huyện Nam Xương, tỉnh Hà Nam bây giờ. Ngửa mặt lên trời mà than rằng, kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đau bay buộc, tiếng chịu nhút nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám, hiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc mỹ nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, chẳng những là chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Chú thích: Mỹ nương là vợ Trọng Thủy, con gái vua Thục An Dương Vương, vì lòng ngay mà phải thác oan, hóa thành ngọc trai dưới bể. Xem cổ sử. Cỏ ngu mỹ: Ý nói, ngu mỹ nhân là vợ Sở Vương Hạng Võ. Khi Hạng Võ thế cùng chạy đến Cai Hạ, nàng rút gươm ra tự vẫn. Tương truyền rằng hương hồn của nàng không tan, hóa thành 2 khóm cỏ trên mộ, ngày đêm cứ quấn quýt vào nhau, người ta gọi là cỏ ngu mỹ nhân. Đọc tiếp. Nói xong, gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận là thất tiếc, nhưng thấy nàng tự tận, cũng động lòng thương, tìm vớt thay nàng nhưng chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Một đêm, phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng, ô, cha đảng lại đến rồi. Chàng hỏi đâu, nó trỏ bóng chàng ở trên vách, đây này. Thì ra khi chàng đi vắng, nàng thường đùa trỏ bóng mình mà bảo là cha đảng. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ ra nỗi oan của vợ, nhưng chẳng làm gì được nữa. Cùng làng với nàng, có người tên là Phan Lan, khi trước làm đầu mục bến đò Hoàng Giang, một đêm chim bao, thấy người con gái áo xanh đến kêu xin tha mạng. Sáng dậy, Phan thấy có người phường chài đem vào biếu một con rùa mai xanh, sực nghĩ đến chuyện mộng, nhân đem phóng sinh con rùa ấy. Cuối đời khai đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiêm Bình về nước, phạm vào cửa ải Chi Lăng, Lạng Sơn. Nhân dân trong nước nhiều người sợ hãi, phải chạy trốn ra ngoài bể. Không may, đắm thuyền đều chết đuối cả. Thầy Phan Lan dạt vào một cái động rùa ở hải đảo. Bà Linh Phi trông thấy nói rằng, đây là vị ân nhân cứu sống cho ta xưa đây. Linh Phi bèn lấy khăn gấm mà lao, lấy thuốc thần mà đổ. Một chốc Phan Lan liền tỉnh lại. Phan trông thấy cung gấm đài dao, nguy nga lộng lẫy, không biết là mình đã lạc vào trong thủy tinh cung. Linh Phi bấy giờ mặc tấm áo cẩm vân giác ngọc, đi đôi giày tảng đà nạm vàng, cười bảo Phan rằng: "Tôi là Linh Phi trong Quy Động, phu nhân của Nam Hải Long Vương. Nhớ hồi còn nhỏ đi chơi ở bến sông, bị người Phương Chài bắt được, ngẫu nhiên báo mộng, quả được nhờ ơn. Gặp gỡ ngày nay, há chẳng phải lòng trời có ý cho tôi một dịp đền ơn báo nghĩa?" Phi bèn đặt yến ở gác Triêu Dương để thiết đãi Phan Lan. Dự tiệc còn có vô số những mỹ nhân bận quần nhẹ và búi tóc xể. Trong số có một người mặt chỉ hơi điểm qua một chút son phấn, trông rất giống với Vũ Nương, tức Vũ Thị Thiết, vợ Trương Sinh. Phan thường nhìn trộm luôn, nhưng không dám nhận. Tiệc xong, người ấy bảo với Phan Lan rằng: "Tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao, đã quên nhau rồi ư?" Bấy giờ Phan mới nhận đích người ấy là Vũ Nương. Gặng hỏi nguyên do, nàng nói: "Tôi ngày trước không may bị người vu bán, phải giao mình xuống sông tự tử. Chư tiên trong thủy cung thương tôi vô tội, rẽ một đường nước để cho tôi được khỏi chết. Nếu không thì đã chôn trong bụng cá, còn đâu mà gặp ông." Phan nói: "Đường tử nghĩa khác Tàu Nga, hơn không tinh vệ. Nay từ khi lạc về cung nước, thấm thoát đã một năm chày, há lại không tưởng nhớ đến quê hương ư?" Chú thích: nàng Tàu Nga, người đời nhà Hán, cha nàng chết đuối dưới sông tìm không thấy xác. Nàng mới 14 tuổi, vì lòng thương cha đi dọc sông khóc lóc, suốt ngày ấy qua đêm khác, rồi nàng cũng gieo đầu xuống sông tự tử. Sau 3 ngày ôm được thay cha mà nổi lên, người làng cho là thần dị, lập miếu thờ. Tinh vệ. Nói việc con gái vua Viêm Đế ra chơi bể đông chết đuối, hóa làm chim tinh vệ, ngày ngày ngậm đá núi tay để lấp bể. Đọc tiếp. Vũ Thị nói: "Tôi bị chồng ruồng rẫy, thà già ở chốn làng mây cung nước, chứ còn mặt mũi nào về thấy người chồng." Phan Lan nói: "Thưa nương tử, tôi trộm nghĩ về nương tử, nhà cửa của tiên nhân, cây cối thành rừng, phần mộ của tiên nhân, cỏ gai lấp mắt. Nương tử giàu nghĩ thế, nhưng còn tiên nhân mong đợi ở nương tử thì sao?" Ngay đến đấy, Vũ Nương ứa nước mắt khóc, rồi nói: "Tôi có lẽ không thể gửi hình ẩn vết ở đây mãi được. Ngựa hồ gầm gió bắc, chim việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày." Chú thích: ngựa hồ sinh ở đất bắc, quen với gió bắc, cho nên thấy gió bắc nổi thì hí lên. Chim việt sinh ở đất việt, cảm thụ được cái khí ấm áp, cho nên bay đi xứ khác, hễ đậu tất đậu ở cành phía nam, là phía ấm áp hợp với chỗ quê hương. Đọc tiếp. Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía đựng 10 hạt minh châu, sai Xích Hổn sứ giả đưa Phan ra khỏi nước. Chú thích: hổn là tên một loài cá quả. Đọc tiếp. Vũ Nương cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn: "Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa, nên lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây thần đăng chiếu xuống nước, tôi sẽ hiện về." Về đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với nhà Trương. Ban đầu Trương còn không tin, nhưng sau nhận được chiếc hoa vàng mới kinh mà nói: "Đây quả là vật dùng của vợ tôi xưa thật." Chàng bèn theo lời lập một đàn tràng 3 ngày đêm ở bến Hoàng Giang, rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau lại có đến hơn 50 chiếc xe nữa, cờ tàn tán lộng rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện. Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói với vào: "Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể lại về nhân gian được nữa." Rồi trong chốc lát, những hiện tượng ấy chìm liễm đi mất. Lời bình. Than ôi, những việc tựa tựa như nhau, thật là khó tỏ mà dễ hoặc. Cho nên, Quan Thoi đứng dậy, tuy mẹ bậc đại hiền cũng phải phân vân. Chú thích. Ông Tăng Sâm là bậc đại hiền, một lần có người trùng tên với ông làm sự giết người, người ta tưởng là chính ông, đến báo tin cho mẹ ông biết. Hai người đến báo, bà vẫn điềm nhiên ngồi dệt cưỡi, vì tin là con mình không khi nào như thế. Nhưng đến báo lần thứ ba, bà cũng phải đâm ngờ con mà Quăng Thoi đứng dậy. Xem ngữ vận. Đọc tiếp. Mất búa đổ ngờ, tuy con người láng giềng cũng khó chối cãi. Chú thích. Người thầy búa mất cái búa, ngờ cho đứa con nhà láng giềng, nhìn cách đi đứng nói năng của nó, nhất nhất đều tỏ ra là thằng ăn trộm búa. Nhưng rồi lại thấy búa, hôm sau nhìn đứa con láng giềng, thấy nó không có cái gì tỏ ra là đứa ăn trộm búa cả. Xem liệt tử. Đọc tiếp. Ý dĩ đẩy xe, quan võ đổ, ngờ lão tướng. Chú thích. Đời Đông Hán, Mã Viện sang lấn cướp nước ta, hay ăn món ý dĩ. Khi về, Viện chở một xe ý dĩ về. Sau khi Viện mất, có người dân thư lên vua Hán nói dèm, bảo xe ấy chở những Ngọc Minh Châu và Gia Văn Tê. Vua Hán tin là thật, bừng bừng nổi giận. Xem Hán Sử. Đọc tiếp. Tào Tháo đến phụ ân nhân. Việc thị thiết cũng giống như vậy. Chú thích. Tào Tháo trốn nạn đến nhà người bạn của cha là Tả Bá Sa. Bá Sa sang Tây Thôn mua rượu để thết. Tháo nghe đằng sau có tiếng mài dao, lén vào nghe trộm, thấy người nói, trói lại mà giết. Tháo xông vào, bất cứ đàn ông đàn bà giết sạch. Vào đến trong vườn, thấy có con lợn trói nằm đấy, bây giờ mới biết là giết lầm người tốt. Vội vã ra đi được vài dặm, gặp Bá Sa cưỡi lừa đeo hữu rượu về. Sợ Bá Sa về thấy cả nhà bị giết sẽ làm lôi thôi, Tháo lại chém Bá Sa chết nốt. Xem Tam Quốc Chí. Đọc tiếp. Nếu không được trời xét tâm thành, nước không làm hại, thì xương hoa vóc ngọc đã chôn vào họng cá ở dưới lòng sông, còn đâu được lại thông tin tức để nết trinh thuần được nhất nhất bộc bạch ra hết. Làm người đàn ông, tưởng đừng nên để cho gia nhân oan uổng thế này. Chuyện Lý Tướng Quân. Vua Giản Định nhà Hậu Trần lên ngôi ở Mô Độ, học kiệt bốn phương gần xa hưởng ứng, đều chiêu tập đồ đảng làm quân cần vương. Chú thích. Mô Độ thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình bây giờ. Ngày 12 tháng 10 năm Đinh Hợi 1407, vua Trần Giản Định lên ngôi ở Mô Độ. Đọc tiếp. Người huyện Đông Thành là Lý Hữu Chi, cũng do chân một người làm ruộng nổi lên, tính vốn dữ tợn nhưng có sức khỏe, giỏi đánh trận. Quốc công Đặng Tất tiến cử cho Lý được làm chức tướng quân, sai cầm một cánh hương binh đi đánh giặc. Quyền vị đã cao, Lý bèn làm những việc trái phép, giữa lũ trộm cướp như lòng ruột, coi người nho sĩ như cừu thù, thích sắc đẹp, ham tiền tài, tham lam không chán, lại tậu ruộng vườn, dựng nhiều nhà cửa, khai đào đồng nội để làm ao, dồn đuổi xóm giềng cho rộng đất, đi kiếm những hoa kỳ đá lạ từ bên huyện khác đem về. Người trong vùng phục dịch nhọc nhằn, anh nghỉ thì em đi, chồng về thì vợ đổi, ai nấy đều vai sưng tay rách, rất là khổ sở, nhưng hắn vẫn điềm nhiên không chút động tâm. Bấy giờ có một ông thầy tướng số đến cửa xin ăn và có thể nói được những việc họa phúc. Lý bảo xem tướng mình, ông thầy nói, lợi cho việc làm không gì bằng nói thẳng. Khỏi được tật bệnh không gì bằng thuốc đắng. Nếu ngài dung nạp thì tôi sẽ nói hết lời, đừng vì đắng miệng mà ghét gũa, khiến tôi phải e dè kiên tránh mới được. Lý nói, được, không hề gì. Ông thầy nói, điều thiện ác tích lâu sẽ rõ, sự báo ứng không sai chút nào. Cho nên luận số trước phải luận lý, tướng diện không bằng tướng tâm. Nay tướng quân có giữ mà không lành, khinh người mà trọng của, mượn oai quyền để làm bạo ngược, buông tham dục để thỏa ngông cuồng, đã trái lòng trời, tất bị trời phạt, còn cách nào mà trốn khỏi tai họa? Lý cười, ta đã có binh lính, có đồn lũy, tay không lúc nào rời qua mâu, sức có thể đuổi kịp gió chớp, trời dù có giỏi cũng sẽ phải tránh ta không kịp, còn giáng họa cho ta sao được? Thầy tướng nói, tướng quân cậy mình mạnh giỏi chưa thể lấy lời nói để cho hiểu được, vậy tôi có chùm hạt châu nhỏ, xin đưa tướng quân xem sẽ biết rõ dữ lành, tướng quân có bằng lòng xem không? Nhân lấy chùm hạt châu ở trong tay áo ra, Lý trông xem, thấy trong đó có lò lửa, vạc sôi, bên cạnh có những người đầu quỷ ghê gớm. Hoặc cầm thần chảo, hoặc cầm dao cưa, mình thì đương bị gông xiềng, bò cúm núm ở bên vạc dầu, lấm lét sợ hãi. Hỏi có cách gì cứu gỡ không, thì thầy tướng nói, gốc ác đã sâu, mầm vạ sắp nảy. Cái kế cần kiếp ngày nay chỉ còn có đuổi hết hầu thiếp, phá hết vườn ao, trút bỏ binh quyền, quy đầu phúc địa. Tuy tội chưa thể khỏi được, nhưng cũng còn có thể giảm trong muôn một. Lý ngẫm nghĩ lúc lâu rồi nói, thôi thầy à, tôi không thể làm thế được, có ai lại vì lo cái vả sau này chưa chắc đã có mà vứt bỏ những cái công cuộc sắp thành làm hì hục trong mấy năm bao giờ. Sau đó hắn càng làm những sự dâm cuồng, chém giết không kiêng dè gì. Người mẹ tức giận nói: ưa sống ghét chết, ai ai cũng lòng, cớ sao mày hay làm những sự giết chóc như vậy? Không ngờ ta đến lúc tuổi già lại phải trông thấy đứa con mắt hình lục có ngày. Người con trai Lý là Thúc Khoảng cũng thường can ngăn cha luôn, nhưng Lý chứng nào vẫn giữ tật ấy. Năm 40 tuổi thì Lý chết ở nhà, ngoài đường xá người ta bàn bạc huyên hoa, bảo với nhau rằng kẻ làm thiện thường phải chết về đào binh, kẻ làm ác lại được chết trong nhà cửa, đạo trời để đâu không biết. Trước đây có người bản châu là Nguyễn Quỳ, khẳng khái chuộng điều khí tiết, vốn cùng chơi thân với Thúc Khoảng, nhưng chết đã 3 năm nay rồi. Một hôm Thúc Khoảng đi chơi sớm, chợt gặp ở đường, Nguyễn Quỳ bảo Thúc Khoảng rằng phụ thân anh sắp bị đem ra tra hỏi, tôi vì quen thân với anh nên đến bảo cho anh biết trước. Anh có muốn xem, tối mai tôi cho người đến đón, anh sẽ được xem. Nhưng xem rồi cần phải giữ kín, nếu nói hở ra một lời thì tai vạ sẽ lây sang đến tôi ngay. Nói xong liền biến mất không thấy đâu nữa. Đến hẹn, Thúc Khoảng ngồi trong một buồng nhỏ ngóng đợi. Nửa đêm, quả thấy mấy người lính đầu ngựa đến đón tới một cung điện lớn. Trên điện có một vị vua, bên cạnh đều là những người áo sắc mũ đồng, tay cầm phủ việt đồng mát, dàn ra hàng lối đứng chầu trực rất là nghiêm túc. Chợt thấy 4 vị phán quan từ bên tả vua đi ra, mà một viên tức là Nguyễn Quỳ. 4 viên này tay đều cầm thẻ, Quỳ đọc ở trước án son, một viên đọc: viên quan kia tên là Mổ, ở đời cứng vuông, không kiêng sợ kẻ quyền quý, tức vị càng cao càng biết khiêm nhường, rồi lại biết quên mình để chết vì việc nước, làm rạng rỡ cho nước nhà. Thần xin tâu lên đế đình, cho người ấy được làm tiên. Một viên nói: ở nhà kia có tên Mổ, vốn người tham bẩn, hối lộ dập dìu, lại lấy lọc trật mà hợm hỉnh ngông nghênh, khinh miệt những người có đức, chưa từng cất nhắc kẻ hiền sĩ để giúp việc nước. Thần xin chuyển báo cho tòa Nam Tào tước bỏ tên ra. Một viên nói: ở châu kia có người họ Hà, gắng sức làm thiện, hàng ngày trong nhà thường phải thiếu ăn. Gần đây nhân sau hồi binh lửa, tật dịch nổi lên, người ấy lại cho đơn cấp thuốc, số người nhờ thế mà khỏi chết đến hơn 1000. Thần muốn xin cho người ấy thác sinh vào nhà có phúc, hưởng lộc 3 đời, để báo cái ơn đã cứu sống cho nhiều người. Một viên nói: ở thôn kia có gã họ Đinh, bất mục với anh em, chẳng hòa với tôn tộc, thừa dịp các cháu bé dại, chữa lại chút thư để chiếm cướp lấy cả ruộng nương, khiến họ không còn có miếng đất cắm dùi. Thần muốn bắt người ấy phải thác sinh vào nhà kẻ hèn, đói khát, nằm vạ vật ở ngoài rảnh, để bỏ với sự đã đi tranh cướp của người. Đức vua đều y theo lời tâu. Kế đó, có một người áo đỏ từ bên hữu vua đi ra, cũng quỳ trước án mà tâu rằng: công việc của sở thần coi giữ, có người họ Mổ, tên Mổ, ngoan ngu bất pháp, giam cầm trong ngục 1 năm nay chưa đem xét xử, nay xin được đem ra thỉnh mệnh ở trước vương đình. Nhân đọc một bản buộc tội như sau: Phúc Văn, Huyền Hoàng Triệu Phán Phân Dương Thanh Âm Trọc Chi Hình, dân vật bẩm sinh, hữu thiện ác nghiệp duyên chi dị, như tư chủng chủng, cố khả mai mai, cái thiên năng dĩ lý phú nhân, bất năng sử nhân giai hiền thánh, nhân năng dĩ thân xuất tính, bất năng vô tính hoặc hôn minh, cố hữu ỷ nhi bất trung, hữu lưu nhi vi ác, các hung chi động, phán nhiên tận mẫu ly hoàng, nhân quả chi lai, tất nhĩ hình thanh hưởng ứng, cố thử lý bản lai hiển trứ, nại phù nhân nhất thị ngoan ngu, cạnh khởi nộ sân, vọng sinh vật ngã, nhân hà lạc tỉnh mịch mịch hà thâm, tắc tạm điền khanh thao thao giai thị, u trầm chí thử, vẫn việc kham linh, thử cửu thiên thùy bạc độ chi khoa, tương cảnh mê nhi giác ám, thập địa cựu luân hồi chi dục, dục giới vãng nhi trừng lai, quá nhi phất thuận, hành chi tất chí, kim lý mẫu trùng sa chi chất, nghĩ sắc chi khu, đề giao thời phú vũ phiên vân, manh tâm xứ yêu tinh lệ quỷ, thị văn học thực đồng nhuế tạc, trọng hóa tài đãi nhược khâu sơn, chiếm nhân điền loại hán hồng dương, túng ngược sát mại tùy dương tố, tường nhân phiến họa hiệu xài lăng mảnh thú hữu gia, túng dục cùng xa tuy khê hát khâu sơn bất túc, tất cánh tham tâm sở sử, chân thị gian nhân chi hùng, hạp chí nghiêm điều, dụng trừng lai giả. Dịch: kính nghe, trời đất gây dựng chia ra hình âm đục dương trong. Dân vật bẩm sinh khác ở chỗ duyên lành nghiệp dữ, biết bao sự trạng khôn xiết kể bày, bởi trời lấy lý phú cho người, sao được người đều hiển thánh. Người đem mình noi theo tính, khỏi đâu tính hoặc sáng mờ. Chú thích: nói tính người ta sáng suốt và mờ tối khác nhau. Đọc tiếp: cho nên thiên lệch có người, hư tồi lắm kẻ, giữ lành báo ứng, không lầm đực cái đen vàng. Chú thích: Tần Mục Công sai Cửu Phương Cao đi kén mua ngựa hay, Cao về bảo đã kén một con ngựa cái vàng, lúc dắt ngựa về thì lại là ngựa đực sắc đen, nhưng quả là ngựa tốt. Bá Nhạc bảo là Cao chỉ chú ý đến cái tài bên trong của nó, nên không để ý đến bề ngoài. Đọc tiếp: nhân quả rõ ràng, giống hệt tiếng vang hình bóng. Chú thích: nhân quả theo nhau như tiếng với vang, hình với bóng theo nhau. Đọc tiếp: ngẫm lẽ ấy vốn là rõ rệt, nhưng con người thật quá ngoan ngu, ghen tức nhiều điều, riêng tay lắm chuyện, chìm sông ngã giếng, đắm đuối càng sâu, lấp giếng vùi hầm, xô bồ đã lắm, u trầm đến vậy, đọa lạc càng thương. Vì thế mà trời còn đường bạc độ, tỉnh thức người mê, đất có ngục luân hồi, khuyên răng kẻ xấu, lỗi mà chẳng đổi, tội ắt không dông. Này Lý Mổ, sâu cát thân hèn, kiến dung phận mọn, kết bạn thì mây mưa tráo trở, cư tâm thì yêu quái gớm ghê, văn học xem khinh, bạc tiền coi trọng, chiếm cướp ruộng người như Hồng Dương đời Hán, giết hại mạng người như Dương Tố đời Tùy. Chú thích: đời Hán Thanh Đế, Hồng Dương Hầu Vương lập chiếm đất mở ruộng hàng mấy trăm khoảnh, để đem bán lấy tiền rất đắt, việc phát giác ra phải truất. Dương Tố đời Tùy dùng binh hay có lối quyền lược, khi sắp ra quân, thường kiếm lỗi người mà giết chết hàng mấy trăm mạng, lúc lâm địch, sai vài ba trăm người xông vào hãm trận, hễ không thành công mà quay về, đều giết chết hết, sai loạt sao cũng xử như thế. Đọc tiếp: vu oan giá họa, so hùm beo gấu sói còn độc hơn. Cực nhục cùng xa, dù khe suối núi gò chưa đủ thỏa, chỉ bởi lòng tham sai khiến, thực tuồng gian hoạt tuyệt vời, phải dùng phép nghiêm làm răng kẻ khác. Bạn ấy tuyên đọc xong, thấy kẻ lại dịch điệu hữu chi ra, đặt quỳ phủ phục ở dưới cửa, lấy roi đánh rất dữ dội, máu tươi bắn ra nhầy nhợt, hữu chi kêu rên giãy giụa, tỏ ra đau đớn không chịu nổi. Chợt nghe trên điện nói: chia buồn xét việc là bổn phận của lũ ngươi, cớ sao việc ấy lại để chậm đến một năm nay? Người áo đỏ nói: vì y tội ác chồng chất, nên chưa dám đoán định một cách xốc nổi, bữa nay tâu lên thì việc án mới thành. Nhân tâu trình các tội như sau: kẻ kia ghẹo vợ người, đâm con người, tội nên xử thế nào? Đức vua nói: đó là vì hắn đắm chìm trong bể ái, nên lấy nước sôi rửa ruột để cho tình dục không sinh. Tả hữu liền lôi ra bỏ vào cái vạc đương sôi, thân thể hữu chi đều nát rửa cả ra, rồi lấy nước thần xẻ rẫy, một lát hữu chi lại trở lại lành lặn như là người thường. Kẻ kia chiếm ruộng của người, phá sản của người, nên xử thế nào? Đó là vì suối tham dìm nó, nên lấy lưỡi trủy thủ moi ruột để cho lòng tham không nổi lên nữa. Tả hữu liền rạch bụng, moi hết gan ruột phủ tạng ra ngoài, rồi lại lấy cành dương xẻ phất, một chốc thì thân thể lại nguyên lành lặn. Đến như phá mồ mả của người đời xưa, hủy đạo thường với người ruột thịt, nên xử thế nào? Đức vua im lặng lúc lâu rồi nói: đó là sự càn rỡ không có chừng mực nào nữa, dù xử bằng những hình cây kiếm núi dao, nước đồng gậy sắt cũng chưa đủ thỏa. Vậy chỉ nên áp giải vào ngục cửu u, lấy dây da chét lấy đầu, lấy dùi lửa đóng vào chân, chim cắt mổ vào ngực, rắn độc cắn vào bụng, trầm luân kiếp kiếp, không bao giờ được ra khỏi. Quỷ sứ liền vào lôi hữu chi điệu đi, bấy giờ thuốc khoảng ở khe tường dòm thấy, khóc thất thanh đi. Mấy người quỷ sứ liền lấy tay bưng miệng rồi đưa về nhà, ném chàng từ trên không xuống đất. Thuốc khoảng giật mình tỉnh dậy, thấy người nhà đưa ngồi chung quanh mà khóc, nói mình đã chết hai ngày rồi. Chỉ vì thấy ngực hãy còn thoi thóp và hơi nóng nóng, cho nên chưa dám đem chôn. Thuốc khoảng bèn ruồng bỏ vợ con, đem của cải tán khắp cho mọi người và đốt hết những văn tự nợ, vào rừng hái thuốc tu luyện. Câu chuyện ấy thúc khoảng giấu kín, chỉ có chàng và vài người bỏ già được biết mà thôi, cho nên cũng ít truyền. Lời bình: than ôi, đạo trời chí công mà vô tư, lưới trời tuy thưa mà chẳng lọt, cho nên hoặc có người lúc sống khỏi vạ mà lúc chết bị hình. Song chịu họa ở lúc sống, người đã không hiểu, phải tội ở lúc chết, người lại không hay. Vì thế mà đời thường có lắm loạn thần tặc tử. Ví thử họ hiểu, họ hay, thì dù báo làm ác cũng không dám làm. Song Lý Mổ đã trông thấy và biết rõ rồi lại còn làm tệ hơn. Đó là người hư tồi bậc nhất, không chuyển đổi được, không còn thể nói bàn gì nữa. Chuyện Lệ Nương. Nguyễn Thị Diễm là một người họ lớn ở huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, em họ ngoại của Trần Khắc Chân, cùng người đàn bà họ Lý quê ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, cùng mở ngôi hàng bán phấn đối cửa nhau tại bên ngoài thành Tây Đô, Thanh Hóa. Xóm giềng gần gặn, tình nghĩa ngày một thân, nhưng cả hai đều chưa con cái. Một hôm đến động Hồ Công làm lễ cầu tự. Chú thích: Hồ Công ở làng Thiên Vực, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Đọc tiếp. Lý Thự bảo với Nguyễn Thị rằng: chúng ta ở trong phố vẫn quen thân nhau, việc đi lễ cầu tự hôm nay lại không hẹn mà cùng giống nhau. Nếu mà hương lửa có duyên, sau này ta sẽ cho các con sánh nên đôi lứa. Bình dân ta lại làm bạn với bình dân, chẳng cần phải kén chọn con ông cháu cha gì cả. Nói có sơn thần chứng giám, tôi quyết không sai lời. Rồi đó, Nguyễn Thị quả sinh con gái đặt tên là Lệ Nương, Lý Thị quả sinh con trai đặt tên là Phật Sinh. Hai trẻ đến khi trưởng thành đều ham nghề nghiên bút. Vì cớ hai bên cha mẹ thân mật, nên họ cùng đi lại với nhau suồng sã, thường cùng nhau xướng họa thơ từ. Tuy kỳ cưới xin chưa định, nhưng hai tình gắn bó đã chẳng khác chi vợ chồng vậy. Niên hiệu Kiến Tân năm Kỷ Mão 1399, đời Trần, xảy ra cái vạ Trần Khắc Chân. Chú thích: Trần Khắc Chân mưu giết Hồ Quý Ly không thành, lại bị Quý Ly giết và bắt bớ đến cả thân tộc. Đọc tiếp. Lệ Nương bị bắt vào trong cung, Phật Sinh rất là thất vọng. Gặp đêm trừ tịch gần hết canh năm, Sinh còn đương nằm ngủ, chợt nghe có tiếng ấm ới. Sinh vùng dậy đẩy cửa ra xem, thấy có hơn 100 chiếc kiệu hoa rậm rịch đi qua, và có một bức thư bằng lụa cài vào ngưỡng cửa. Trong thư chính là bút tích của Lệ Nương đã viết thư rằng: thiếp văn thiên hữu âm dương, thiên đạo dĩ chi nhi bị, nhân hữu phu phụ, nhân đạo dĩ chi nhi thành. Ta ngã hà tu, giữ quân bất ngẫu, tích thời tâm sự cửu dĩ tương quan, kim nhật tị ly, phiên thành vĩnh cảm, cánh lạc lâu tiền chi ảnh. Trường giam viện lý chi xuân, mỗi phạ kinh vũ ly loan, cam thao biệt hạt, xuân thành nhật mộ, liễu tà hàng thực đông phong, lưu thủy ngự câu, tràng đoạn thướng dương cung nữ, đảng hữu u sầu chủng chủng, thanh lệ ba ba, trướng túc nguyện chi đa vi, tiếu thử sinh chi lãng độ, liễu thị trùng quy chi ước, hảo hội nan kỳ, ngọc tiêu tái hợp chi duyên, tha sinh vị bốc, nguyện quân tự ái, biệt đế lương môi, vô dĩ nhất nhật chi ân, nhi ngộ bách niên chi kế, du du tâm tự, thư bất tận ngôn, vị đắc quân chỉ, tiên thử thân phúc. Dịch: thiếp nghe, trời có âm dương, đạo trời mới đủ, người có chồng vợ, đạo người mới thành. Đôi ta vì đâu lỡ làng đến vậy, tâm tình buổi trước đã kết mối dây, ly biệt ngày nay bao khuây nguồn cảm. Bóng trước lầu đã rụng, xuân trong viện đành giam, những e gương ly loan bóng múa hững hờ, đàn biệt hạt tiếng vang ai oán. Chú thích: vua nước Kế Tân đặt một con loan muốn cho nó kêu, phu nhân bảo: nghe nói loan thấy đồng loại nó mới kêu, bèn đặt cái gương cho nó soi thì nó kêu ngay. Chàng mục tử ở Thương Lăng lấy vợ, 5 năm không có con, cha mẹ định lấy vợ khác cho, người vợ nghe tin, đương đêm khóc lóc, mục tử cảm động, làm ra một khúc biệt hạt. Đọc tiếp. Thành xuân trời tối, liễu lã cành dưới ngọn đông phong. Chú thích: câu thơ của Hàn Hoành đời Đường: hàng thực đông phong ngự liễu tà, nghĩa là tiết hàng thực gió đông thổi, cây liễu trong vườn ngự lá cành. Đọc tiếp. Ngòi ngự nước trôi, ruột đứt khúc bao người cung nữ. Chú thích. Chuyện cổ huống đời Đường, đề thơ thả ở ngòi ngự, trong có câu Thượng Dương cung nữ đoạn Trường Thì, tức lúc những cung nữ ở cung Thượng Dương đau ruột. Đọc tiếp. Luống những mạch sầu đợt đợt, sóng lệ trùng trùng, nguyền xưa tan nát nghĩ mà đau, kiếp ấy lỡ làng sinh cũng uổng, ước Liễu thị mong gì hảo hội. Duyên Ngọc Tiêu đâu chắc tái sinh. Chú thích. Vi Cao đời Đường thuở nhỏ chơi đất gian hạ, có tình với nàng Khương Ngọc Tiêu. Lúc chia tay có hẹn chóng thì 5 năm, chậm thì 7 năm sẽ đến. Lưu tặng một cái nhẫn ngọc và một bài thơ. Sau 7 năm Cao không đến, Ngọc Tiêu nhịn ăn mà chết. Cao nghe tin thương xót, lập đàn tụng kinh siêu hộ. Đêm chim bao thấy nàng hẹn sẽ thác sinh để làm nàng hầu. Sau, Cao làm quan to, gặp ngài mở tiệc sinh nhật. Có người đem dâng một người con hát cũng tên là Ngọc Tiêu. Ngón tay giữa có một vòng thịt, y như hình chiếc nhẫn ngọc mình tặng ngày trước. Đọc tiếp. Xin chàng trân trọng lấy mình, luyện kết nhân duyên chốn khác, đừng vì tình một buổi, để lỡ kế trăm năm, mang mát nỗi lòng, thư không xiết tả. Xin được thư rất là đau thương, bỏ cả ăn ngủ, rồi vì cớ hôn sự đã hỏng, bèn thiên ra ở ngoài miền Đông, nhưng nặng tình với Lệ Nương, xin chưa nỡ lấy ai cả. Cuối đời nhà Hồ, tướng Minh là Trương Phụ chi binh vào cướp, lấn chiếm Kinh Kỳ, xin nghe Hán Thương phải chạy, đoán chắc là Lệ Nương cũng phải đi theo, bèn từ biệt mẹ đi vào Nam, mong được gặp mặt. Lặn lội hàng tuần mới đến cửa bể thần phù, nghe tướng giặc Lã Nghị bắt cướp mấy trăm phụ nữ, hiện đóng giữ ở phủ Thiên Trường, trơ trọi không có quân ứng viện. Xin đoán chắc Lệ Nương cũng ở trong ấy, nhưng đất khách tay không, chẳng làm gì được. Chợt gặp khi vua Giản Định nổi quân lên ở châu Trường An, nhưng vì ít binh không địch nổi với số nhiều của quân giặc, xin muốn nhờ thế quân của vua đánh úp mà cướp lại Lệ Nương, bèn đến trước ngựa dâng một bài sách đại lược rằng: Thần văn chẩn hoán thành công cố nhân hưng vận, ngự nhung đắc sách thực bản miếu mô, cố công phân tất phẩm ư trí nhân, nhi phá địch đương minh hồ liệu địch, tạc giả hồ triều thất ngự, ngô tử sinh tâm, hàng quán thừa hồ thác chi uy, oa tranh viễn khiếu, mộc thạch sinh chi trương chi ác, phong thích giao kỳ, trí linh bách dư niên an lạc chi khu, chuyển tác sổ thập hợp phân nô chi địa, tích hài cung thoáng, phấn cốt vi hương, duyên hà chi ức vạn, sinh linh thùy vô thiết sĩ, cứ quận chi tứ phương hào kiệt, hàm hữu chiến tâm, tất tu bác loạn hoành tài, phương kiến phù điêu vĩ tích, kim đại vương phẫn trần gia chi bất tạo, phấn hạ lữ dĩ đồ hồi, trì nhị thiên bất mãn chi binh, đương ngũ đạo mạc cường chi khấu, lôi oanh điện xiết tòng thiên chi thế phương trương, vũ lãng vân thanh phục thổ chi công khả tất, phương vọng hoàng độ nhi trắc tích, như hà ngộ địch dĩ ban sư, cố nghi chiếu đặng tất ư diễn châu, lưu triệu cơ ư mô độ, hải đạo tê chu kính trạo, trực để bình thang, bộ quân Trường Cốc, Cao Phong, kính xu hàm tử, hoặc mệnh tướng dĩ ách mộc hoàng chi khẩu, hoặc phân binh dĩ chàng cổ lộng chi thành, ngạnh tặc nha ư, bạch hạng loan đầu, vô linh chuyển thực, thực thung mộc ư mang trù tân vĩ, dũng ác buôn ba, lục vật dung phương quỷ chi xa, thủy mạc cộng trường giang chi hiểm, giả tắc nhiên sô tương tiếp, chú tắc phù cổ tương văn, tây đô chi hình thế ký trương, đông thổ chi phiên duy tự cố, tương kiến hàng công tắc triệu ứng, tung hợp tắc hoành cô, ngã chuyển biến nhi vô tiền, sư hành tịch thượng, bỉ phù thương nhi bất hạ, bại tại nhẫn trung, túng do dự nhi hồ nghi, khủng cẩu tiều nhi thử thoáng, thời nan tái đắc, vương thỉnh vật nghi, phục vọng, thụ hán chi kỳ, phản đường chi bái, ngô quân đình kích, khoảng đồng thời hợp lực dị tinh công, bỉ lỗ thiên vong, tương sất mã trích luân chi bất phản. Dịch. Thần nghe, dẹp loạn thành công vẫn nhờ vận tốt, chống giặc đắc sách thực bởi mưu cao, nên đánh người cần biết cách giữ người, mà phá giặc phải sáng bề liệu giặc. Dạo trước triều Hồ đổ sập, giặc Ngô tràn lan, hán quân kia cáo mượn oai thiên, oa tranh bờ cõi. Chú thích. Oa đây là oa ngưu, giống động vật nhỏ, hình tròn dẹt, mình mềm, đầu có sừng, ngọn sừng có mắt. Trang Tử nói có kẻ dựng nước ở sừng con oa ngưu, ý nói sự bé nhỏ. Đọc tiếp. Mộc Thạnh nọ Diều Dương mỏ độc, ông đốt kinh kỳ, khiến cho đất nước hơn trăm năm yên vui, biến thành khu vực mấy trăm dặm rối loạn. Đập xương làm củi, tán xác làm lương, men giải sông ức vạn sinh linh, nghiến răng tức tối, giữ các quận bốn phương hào kiệt, tuốt kiếm hầm hè. Lược Thao phải có tài hùng, chống đỡ mới nên công lớn. Đại vương nay, buồn vận Trần gặp cơn chuân bỉ, nổi quân hạ mưu cuộc trùng hưng. Cầm đội quân chẳng đủ 2000, chống đám giặc có thừa 5 đạo, sấm rang chớp giật, tự lưng trời thế mạnh vừa buông, mù tạnh mây quang, lấy lại đất công to sắp dựng, những tưởng về kinh xây nghiệp cũ, vì sao gặp giặc rút quân lui. Rất nên, với Đặng Tất ở Diễn Châu, Lưu Triệu Cơ ở Mô Độ. Đường bể thuyền bền chèo cứng, đến thẳng Bình Thang, quân bộ xe rộng giáo dài, tới mau Hàm Tử, hoặc sai tướng chặn cửa Mộc Hoàng nọ, hoặc chi binh đánh thành Cổ Lộng kia, đầu sông Bạch Hạc, ghè nanh cho giặc hết đường ăn, cuối bến Mạn Trù, đóng cọc cho giặc hết lối chạy. Chú thích. Bến Mạn Trù là bến sông Nhị thuộc phủ Khoái Châu, Hưng Yên. Đọc tiếp. Dưới nước không cho chỗ nào cứ hiểm, trên cạn không để xe nào sóng đôi. Ngày đánh trống để truyền tin, đêm đốt lửa để báo hiệu, hình thế Tây Đô là vững, phênh rào Đông Thổ phải bền. Sẽ thấy hàng bị đánh mà triệu phải hàng, tung đã hợp thì hoành phải vỡ. Chú thích. Tung và hoành là những kế hoạch của các nước đời Chiến Quốc. Tung là kế liên lạc các nước theo chiều dọc Trung Quốc để chống nhà Tần. Hoành là kế các nước rời nhau, quay đầu thờ Tần theo chiều ngang. Đọc tiếp. Ta rủi dông thực gấp, tiếng chẳng ngừng chân, giặc ứng tiếp không đồi, thua trong chớp mắt. Nếu mình mà hồ nghi do dự, sợ giặc sẽ chó chạy chuột chui, dịp tốt không hai, xin vương quyết đoán, kính mong dựng cờ nước Hán về phướng nhà Đường. Chú thích. Hàn Tín đánh Triệu, dùng quân kỳ binh nhổ cờ Triệu, dựng cờ Hán, xem Hán Sử. Vua Túc Tôn nhà Đường thu binh ở Linh Võ, quay cờ tiến về phía đông để đánh giặc An Lộc Sơn, xem Đường Sử. Đọc tiếp. Chớp nhoáng quân ta, các đội các cơ hợp đánh, ngôi tan thế giặc, chiếc xe chiếc ngựa không còn. Bài sách ấy dâng lên, vua Giản Định xem mà khen là người giỏi, cấp cho 500 quân, sai đi đánh phủ Thiên Trường. Xin khẳng khái thề quân, dụ bảo họ về sự hưng phục nghiệp Trần, ai nấy đều hăng hái, hăm hở, bèn nhân nước thủy triều đương lên tiếng đánh, Lãng Nghị quả nhiên phải nhổ trại chạy trốn, lùi lên phía bắc đóng ở Xương Giang, phá luôn một trận nữa, giặc phải lùi lên trạm Bắc Nga thuộc về Lạng Sơn, xin lại đóng án ngữ ở cửa Quỷ Môn, lần lượt vận tải binh lương đến. Chợt ở Yên Kinh có chiếu thư rút quân ban xuống, Trưng Phụ đốc xuất các quân sắp sửa kéo về, xin vốn vì sự tìm vợ mà đến đây, không phải có chí lập công. Nay nghe tin quân tàu sắp rút về, bèn cùng các tướng sĩ chia tay từ biệt, lần đến trạm Bắc Nga vào một buổi tối. Bấy giờ nhà trạm vắng tanh không có ai mà hỏi han cả, chợt gặp một bà già, hỏi thăm thì bà cau mày bảo, đây là chỗ quân đóng vừa rồi. Đầy những sát khí, trời lại đã tối, chàng ở đâu đến đây mà giờ chưa tìm vào nhà trọ? Xin rầu rĩ kể rõ sự mình, bà già nói, tội nghiệp, quả có người họ tên và trạc tuổi như lời chàng nói, nhưng chẳng may đã chết oan rồi. Xin giật mình hỏi, bà già nói, trước đây năm hôm, quân tàu sắp rút, người đàn bà họ Nguyễn ấy bảo với hai bà phu nhân họ Chu họ Trinh rằng, bọn chúng ta vóc mềm tựa liễu, mệnh bạc như vôi, nước vỡ nhà tan lưu ly đến đó, nay nếu lại theo họ sang qua cửa ải, tức là đến nước non quê người, chẳng thà chết rấp ở ngòi lạch, gần gũi quê hương, còn hơn là sang làm những cái cô hồn ở bên đất Bắc. Thế rồi mấy người đều cùng nhau tự tận, tướng tàu thương là có tiết tháo, dùng lễ mà tán ở trong rừng. Nói xong bà già đưa sinh đến, trỏ từng ngôi mộ cho biết và bảo, Trinh Thuần Cương Liệt, ấy chỗ có mấy người này, còn thì đều bị nhơ nhuốc cả. Sinh đau thương vô hạn, đêm hôm ấy chàng ngủ ở mộ, khóc mà nói rằng, ta vì nàng mà từ xa đến đây, nàng có thể cùng ta gặp gỡ trong giấc chiêm bao để cho ta một lời yên ủi hay không? Đêm đến canh ba, Sinh quả thấy Lệ Nương lững thững đi đến, khóc kể rằng: "Thiếp xuất tự Phàm Lưu, quá mong hậu ngộ, duyên vị hài ư Cẩm Trướng, phận dĩ bạc ư Xuân Băng. Thời giữ chí nhi Câu Vi, thiếp từ Quân Nhi Viễn Thệ, Chu Lâu Hữu Hận, Kỷ Đối Tà Huy, Thanh Điểu Vô Môi, Thùy Tương Lai Tính, Trướng Dông Quan Chi Giảm Cựu, Độ Tuế Nguyệt Dĩ Thâu Sinh, Thùy Liệu Xích Trủy Ca Tàn, Hồng Nhan Họa Khởi, Yên Binh Hồ Kỵ Mặc Ác Xâm Lăng, Cấm Liễu Cung Hoa Kỷ Sầu Phan Chiết, Trướng Tàn Khu Chi Đa Ngộ, Ta Ách Vận Chi Trùng Tao, Thủy Bất Năng Toàn Tiết Dĩ Tòng Phu, Trung Hữu Nhẫn Cam Tâm Nhi Hàng Lỗ, Ký Chích Thân Ư Vạn Tử, Độ Nhất Nhật Như Tam Thu, Thiệp Thủy Du Sơn Bị Giang Thường Hiểm, Tương Tùy Duyên Nhi Cẩu Hợp, Tắc Lan Tử Năng Tuần, Dục Xuất Tái Dĩ Đao Chinh, Tắc Hồ Khâu Dị Cảm, Thị Dĩ Bất Tham Sinh Hoạt, Bất Phạ Câu Tù, Lãnh Lạc Đăng Tiền Hồn Tùy Chiến Cổ, Thương Hoàng Khách Lý Mệnh Ký La Cân, Kim Tắc Linh Tính Tuy Tồn, Tàn Hài Phi Cựu, Quý Lương Nhân Chi Viễn Phóng, Phủ Vạn Sự Dĩ Trường Ta, Cảm Thuật U Hoài, Hạnh Thùy Tri Tất. Dịch: Thiếm vốt con nhà tầm thường, chàng quá rủ lòng yêu mến, trứng gấm nọ duyên chưa đầm ấm, giá xuân kia phận đã mỏng manh. Thời với chí ngửa nghiêng, thiếp cùng chàng ly cách. Phần ôm lầu đỏ, từng trải hôm mai, mối dứt chim xanh, hung thông tin tức. Ngày tháng lửa lần trộm sóng, dông quan mòn mỏi riêng buồn, nào hay mỏ đỏ ca tàn. Chú thích: Mỏ đỏ, trỏ Hồ Quý Ly. Vua Trần Nghệ Tôn Chiêm Bao thấy vua Duệ Tôn về, đọc một bài thơ trong có câu: "Trung gian duy hữu xích thủy hầu", nghĩa là trong đó duy có tước hầu mỏ đỏ. Đọc tiếp: "Má hồng vạ nổi, ngựa hồ bình triệu dày xéo tan tành, liễu điện hoa cung bẻ vinh sơ xác, ngán nổi thân tàn nhiều lỡ dở, than ôi vẫn ách mỗi chồng thêm, trước đã không vẹn tiếc để theo chồng, sao lại nỡ cam tâm mà hàng giặc, gửi chiếc thân ở trong muôn chết, trải một ngày như thể ba thu, lặn suối trèo đèo, qua nguy vượt hiểm, ép duyên toan nhắm mắt, giống sói khôn gần, qua ải muốn đưa chân, núi hồ dễ cảm." Chú thích: Hồ là cáo, tục ngữ cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Đọc tiếp: "Bởi vậy không ham thú sống, chẳng sợ ngục tù, lạnh lẽo trước đèn, hồn theo trống trận, bàng hoàng quán khách, mình gửi khăn là, nay thì linh tính tuy còn, tàn hình đã khác, cảm lòng chàng từ xa tìm đến, buồn nổi mình biết nói làm sao, dám tỏ niềm riêng, kính xin soi xét." Vợ chồng bèn cùng nhau âu yếm chuyện trò y như lúc sống. Sinh nói: "Nàng đã không may, vậy anh đem linh thần về, khỏi uổng một chuyến đi không lại trở về rồi." Nàng nói: "Thiếp rất cảm tấm thâm tình ấy, song thiếp cùng hai vị mỹ nhân gần gũi lâu ngày, giao tình thân mật, không nỡ một sớm bỏ đi. Phương chi chốn này nước non trong sáng, mây khói vật vờ, thần yên phách yên, bất tất phiền chàng dời đổi nữa." Sau khi gà gáy 3 hồi, hai người vội cùng nhau đứng dậy từ biệt. Ngày hôm sau, Sinh đem mấy lạng bạc mua quan tài và nước thơm cải táng cho nàng và cả hai mỹ nhân. Đêm sau mộng thấy 3 người đến tạ ơn, chàng đương toan lại cùng trò chuyện thì thoát chốc cả 3 đều biến mất. Chàng buồn rầu quay về, từ đấy không lấy ai nữa. Đến sau, vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa ở Lam Sơn, Sinh vì mối hờn oán cũ đem quân ứng mộ, phàm gặp tướng sĩ nhà Minh đều chém giết dữ dội cho hả, cho nên vua Lê phá diệt quân Minh, Sinh có dự nhiều công. Lời bình: Than ôi, điều tính ước gần với lẽ phải thì lời nói tất nên giữ đúng. Nếu đối với lẽ phải mà chưa được ổn thì sự giữ đúng không cần. Như chàng họ Lý kia vì mối ẩn tình giữ bền ước cũ, lưu ly hoạn nạn vẫn chẳng quên lời, tình thật đáng thương mà lẽ phải thì chưa được ổn. Bởi sao? Cảm tình mà đi tìm thì nên, lưu chết mà đi tìm thì không nên. Huống lại thôi không lấy vợ, để đứt dòng giống của tiền nhân, phỏng có nên không? Cho nên, người quân tử phải biết tòng quyền, chứ không nên chấp nhất. Giữ điều nhỏ, để mất điều lớn, chẳng là gã Lý Sinh này ư? Cuộc nói chuyện thơ ở Kim Hoa. Huyện Kim Hoa có người con gái họ Ngô tên là Chi Lan, là bậc nội trợ hiền của vị tiên sinh họ Phù. Chú thích.